Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 16 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến những trang đen tối và gương mù gương xấu trong giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với mẹ Maria cho Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Sự can thiệp của giáo quyền vào việc thăng tiến tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Kim Loan trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 15 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 6 vị lãnh đạo Kitô Phần Lan, gồm Tin Lành, Chính Thống và Công Giáo, về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ Thánh Enrico, bổn mạng Phần Lan. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng tuy mục đích của phong trào đại kết là hiệp nhất trọn vẹn trong đức tin chưa đạt tới, nhưng trong đối thoại, nhiều yếu tố đồng thuận và sự xích lại gần nhau được củng cố, giúp củng cố chúng ta trong ước muốn chu toàn thánh ý Chúa Kitô là đấng có thể làm được mọi sự. Đức Thánh Cha cũng đề cao hoạt động của nhóm đối thoại giữa Công Giáo và Tin Lành Luther tại Phần Lan và Thụy Điển, bàn về đề tài ơn công chính hóa, và giúp đào sâu sự hiểu biết về vấn đề này, để có thể tiến tới lập trường chung về bản chất giáo hội và sứ vụ giám mục. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong cuộc viếng thăm của phái đoàn đại kết Phần Lan ở Roma sẽ giúp tăng cường sự cộng tác giữa các tín hữu Công Giáo và Tin Lành Luther tại nước này.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phân bộ cảnh sát Italia cạnh Vatican và Ngài nhiệt liệt cảm ơn họ vì các hoạt động giữ gìn an ninh và bảo vệ các tín hữu hành hương. Trong diễn văn, Ngài đặc biệt chào Thiếu tướng Raffaele Aiello, mới được bổ nhiệm chỉ huy quân bộ cảnh sát Ý cạnh Vatican từ vài tuần nay, và đánh giá cao sự phục vụ của phân bộ cảnh sát này như những thiên thần bản mệnh, ngày đêm canh giữ cho Vatican, bảo đảm an ninh cần thiết và phục vụ các tín hữu hành hương, công việc này mà anh chị em chuyên cần thi hành để bảo vệ trật tự công cộng chắc chắn là rất đáng kể và tế nhị. Nó đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, bền chí, hy sinh và sẵn sàng lắng nghe. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở cho các giới chức cảnh sát về mầu nhiệm con Thiên Chúa giáng trần, là đứng vĩnh cửu đi vào thời gian làm cho thời gian được sung mãn. Người là ánh sáng soi chiếu những người còn ở trong bóng tối. Chúng ta hãy đón nhận Chúa trong tinh thần tín thác và vui tươi. Phân bộ cảnh sát Ý cạnh Vatican hiện có 150 người, và họ cũng có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm mục vụ của Ngài tại Italia.
Vatican, Chúa Nhật hôm nay 16 tháng Giêng, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn lần thứ 97 với chủ đề Một gia đình nhân loại duy nhất. Trong sứ điệp công bố nhân ngày này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tôn trọng và giúp đỡ người di dân và tị nạn dưới ánh sáng chân lý, người di dân cũng như dân địa phương họp thành một gia đình nhân loại duy nhất. Đức Thánh Cha nhắc đến tình cảnh đau thương của nhiều người di dân và tị nạn, thường phải đương đầu với những kinh nghiệm đau thương. Trong nhiều trường hợp họ bị thúc đẩy xuất cư vì bị bách hại dưới nhiều hình thức. Ngài viết, tất cả đều họp thành một gia đình duy nhất, người di dân cũng như người dân địa phương đón tiếp họ, và tất cả đều có cùng quyền được hưởng dùng các tài nguyên của trái đất, được dành cho tất cả mọi người, như giáo huấn xã hội Công Giáo vẫn dạy. Đây chính là nền tảng của tình liên đới và chia sẻ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha tái khẳng định quyền của mỗi người được xuất cư. Giáo hội nhìn nhận mỗi người có quyền đó trong hai khía cạnh, một là có thể ra khỏi đất nước của mình, và hai là có thể nhập vào một nước khác để tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Đồng thời các chính quyền cũng có quyền điều hành làn sóng di cư và bảo vệ biên giới của mình, luôn luôn bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Ngoài ra, người di dân có nhiệm vụ phải hội nhập vào quốc gia tiếp cư, tôn trọng các luật lệ và căn tính quốc gia địa phương. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến các sinh viên du học, và Ngài kêu gọi các giới hữu trách dấn thân giúp đỡ các sinh viên ấy quan tâm đến các vấn đề cụ thể của họ, kể cả tình trạng nguồn kinh tế eo hẹp, cảm thức bị lẻ loi vì gặp phải một môi trường xã hội và đại học rất khác biệt, cũng như những khó khăn trong việc hội nhập. Theo Liên Hiệp Quốc, số người di dân hợp lệ trên thế giới hiện nay vào khoảng 214 triệu người. Ngoài ra có từ 15 đến 20 triệu người di dân không hợp lệ, và có ít nhất 15 triệu người tị nạn. Thêm vào đó, có 27 triệu người tản cư nội địa, phần lớn là do các vụ vi phạm nhân quyền.
London, hôm qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã thành lập giáo hạt Tùng Nhân đầu tiên tại Anh Quốc để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo. Và Đức Thánh Cha bổ nhiệm Linh Mục Kate Newton làm vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt này. Giáo hạt Đức Bà Walsingham tại Anh và miền Wales được thành lập theo tông hiến, các nhóm Anh giáo, do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2009. Và sau khi tham khảo ý kiến sâu rộng với Hội đồng Giám mục Anh Quốc, giáo hạt có vị bổn mạng là chân phước John Henry Newman. Đây là một cơ cấu giúp các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo duy trì truyền thống đáng kính về phụng vụ, linh đạo và mục vụ. Và vì lý do đạo lý, giáo hội không thể chấp nhận truyền chức giám mục cho những người có gia đình, nhưng trong một số trường hợp, tông hiến của Đức Thánh Cha dự trù việc truyền chức linh mục Công giáo cho các cựu giám mục và mục sư Anh giáo có gia đình. Vì thế, hôm qua 15 tháng Giêng, Đức Cha Vincent Nicol, Tổng giám mục giáo phận Westminster ở London, đã truyền chức linh mục Công giáo cho ba cựu giám mục Anh giáo là Andrew Buckham, Kate Newton và John Broadhurst.
Cha Kate Newton được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt Tổng Nhân này. Năm nay, ngài 59 tuổi, đã thành hôn với bà Jill Donaldson hồi năm 1973 và có ba người con. Ngài thụ phong giám mục Anh giáo hồi năm 2002 và coi sóc giáo phận Richborough. Ông bà đã được nhận vào giáo hội Công giáo ngày 1 tháng Giêng vừa qua. Hai linh mục Công giáo cựu giám mục Anh giáo Burnham và Broadhurst sẽ phụ giúp cha Newton trong việc coi sóc giáo hạt Tổng Nhân tân lập. Đức Hồng Y Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã gửi sứ điệp chúc mừng ba tân linh mục Công giáo, đặc biệt là cha Newton. Ngài lấy làm tiếc vì bận gặp gỡ các giám mục và các nhà thần học Ấn Độ tại Bangalore, nên không thể về dự lễ truyền chức của ba tân chức được.
Brasilia, các giám mục Brazil đang phát động chiến dịch cứu trợ các nạn nhân bị trận lụt nặng nề, làm cho hơn 540 người bị thiệt mạng. Mưa lũ tại miền đông nam Brazil tạo nên nạn lụt và đất lở chôn vùi nhà cửa và dân chúng. Ngoài số người bị thiệt mạng, còn có hơn 1 triệu người tại các bang Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo và Minas Gerais bị thiệt hại. Các nhà thờ mở cửa cho dân chúng tạm trú và đón nhận cả thi hài các nạn nhân. Trong thông cáo ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Brazil khẳng định rằng, chúng tôi rất đau buồn vì số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng, cũng như con số những người bị mất người thân, và phải chứng kiến cảnh tượng gia cư và sản nghiệp của mình bị tàn phá. Chúng tôi liên đới với các nạn nhân và kêu gọi xã hội gia tăng đóng góp để thoa dịu nỗi đau khổ và khơi dậy hy vọng của các nạn nhân trong việc khắc phục thảm trạng lớn lao này. Các nhân viên Caritas cho biết đang nỗ lực cung cấp nước uống, lương thực, thuốc men, dụng cụ vệ sinh và chăn mền cho các nạn nhân. Hội đồng Giám mục Brazil kêu gọi tổ chức cuộc lạc quyên đặc biệt trên toàn quốc vào ngày 30 tháng Giêng tới đây.
Tân Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff đã quyết định dành hơn 300 triệu euro để cứu trợ các nạn nhân. Bà cũng trách cứ các chính quyền địa phương đã cho phép dân chúng xây nhà tại những vùng không an toàn. trong khi đó các quan chức chính quyền địa phương tố giác chính quyền trung ương cắt giảm ngân khoản tài trợ phòng ngừa thiên tai. Mặt khác, Đức Hồng Y Bertone cũng truyền lời chia buồn và tình liên đới của Đức Thánh Cha tới các nạn nhân qua trung gian của Đức Sư Thần Tòa Thánh tại Brazil. Ngài phó thác linh hồn những người thiệt mạng cho lòng từ bi của Chúa và khẩn cầu ơn an ủi và phù trợ cho những người phải di tản và những ai đang chịu đau khổ về thể lý và tinh thần vì thiên tai này.
Bangalore, Đức Cha Rajappu Joseph, giám mục giáo phận Magna bên Sri Lanka, kêu gọi chính phủ nước này nhìn nhận đã sát hại hàng ngàn thường dân trong năm tháng cuối cùng của cuộc nội chiến tại Sri Lanka. Tuyên bố hôm 8 tháng Giêng vừa qua trước Ủy ban đặc biệt của chính phủ được thiết lập để chống lại những lời phê bình về việc vi phạm nhân quyền trầm trọng trong giai đoạn chót của cuộc nội chiến hồi tháng 5 năm 2009. Đức cha Joseph nói, sự thật về các vụ vi phạm công pháp quốc tế về các quyền con người và nhân đạo, như những vụ thủ tiêu, hành quyết mà không xét xử, giam giữ trái phép, tra tấn, bỏ bom và pháo kích vào các khu dân cư, phải được chính phủ công khai nhìn nhận. Nếu chính phủ không đáp ứng các nhu cầu này, thì những người dân tại những vùng bị thương tổn vì chiến tranh sẽ không thể tiến tới hòa giải, vì họ sẽ không tín nhiệm hoặc hy vọng nơi tiến trình hòa giải đất nước. Giáo phận Magna của Đức cha Joseph có 84.000 tín hữu công giáo, phần lớn thuộc sắc dân Tamil ở trong vùng chiến tranh. Ngài nói, chúng tôi tin rằng hàng ngàn người dân đã bị giết hại trong năm tháng cuối cùng của chiến tranh, phần lớn thuộc huyện Magna. Đức cha đề nghị thiết lập một cơ cấu đặc biệt độc lập để điều tra về những vụ thủ tiêu các thường dân, trong đó có hai linh mục công giáo, đồng thời thiết lập danh sách đầy đủ những người bị giam giữ, cũng như cấp giấy chứng tử cho hàng ngàn thường dân khác bị liệt kê vào số người mất tích.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Thiên Chúa luôn là đấng khởi sự.
Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong ơn gọi Kitô hữu hoặc ơn gọi tu trì, Thiên Chúa luôn là đấng đi bước trước mời gọi chúng ta. Ngài có thể mời gọi chúng ta thông qua người này người kia, hoặc thông qua một hoàn cảnh bất ngờ chúng ta gặp trong đời, nhưng sâu xa vẫn là Ngài mời gọi chúng ta. Ngài chấp nhận sử dụng những kiểu ngôn ngữ bình thường và khiếm khuyết để mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc đời, để chúng ta nhận rõ sứ mạng và ơn gọi Ngài muốn dành cho chúng ta. Có một số người lầm tưởng rằng ơn gọi tu trì đến từ sự thánh thiện, sự siêng năng làm việc đạo đức của cá nhân đương sự. Hệ quả là khi nhận định ơn gọi, một số người xem xét đương sự có thánh thiện không, có học thức đầy đủ không, mà lại thiếu quan tâm đến nhận định xem Thiên Chúa có hứa ban cho đương sự đủ ơn thiêng liêng để sống ơn gọi hay không. Khi đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, một số người đã đáp lời một cách miễn cưỡng. Có một số bạn trả lời rằng, tôi là Kitô hữu là bởi vì cha mẹ tôi là Kitô hữu, hoặc tôi theo đạo là vì tôi muốn lấy vợ, nếu không chịu theo đạo thì ông cha xứ không chịu làm phép cưới cho tôi. Thiên Chúa khởi động sự mời gọi của Ngài nơi lòng của chúng ta dưới những dạng khác nhau. Có khi Thiên Chúa gieo vào lòng chúng ta một ao ước và mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời mình. Lúc khác, Thiên Chúa cho chúng ta một cảm thức về tình yêu và trách nhiệm đối với người khác, nhất là người nghèo và những người bên lề xã hội. Hoặc Thiên Chúa cũng có thể khởi động mời gọi thông qua một biến cố đau thương trong cuộc đời chúng ta. Dù Thiên Chúa gọi chúng ta bằng cách nào, thì cũng có một điều chắc chắn, đó là chính Chúa Thánh Thần gợi lên trong chúng ta một lòng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa làm việc trong mọi hoàn cảnh của lịch sử đời ta, dẫn chúng ta đến nơi Thiên Chúa muốn chúng ta ở. chúng ta cùng đọc lại trình thuật về ơn gọi của các môn đệ đầu tiên. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "Thưa thầy." "Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô." Trong trình thuật này, chúng ta thấy ông Gioan Tẩy Giả đóng vai trò giới thiệu hai môn đệ của ông đến với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chính ông Gioan được Thiên Chúa chọn làm người trung gian để chuẩn bị cho Đấng Kitô. Ông cũng là trung gian chuẩn bị và giới thiệu môn đệ cho Đấng đến sau ông nhưng quyền phép hơn ông. Một cách sâu xa, Thiên Chúa là tác nhân chính trong ơn gọi của các môn đệ, người đã chuẩn bị mọi sự cho các ông và mời gọi các ông đến với Con của Ngài. Khi các ông đến với Chúa Giêsu, chính Chúa đã giúp các ông phản thỉnh và ý thức được khát vọng sâu xa mà chính Thiên Chúa, Cha của Ngài, đã khơi lên trong lòng các ông. "Các anh tìm gì?" Câu hỏi này đưa các môn đệ trở về với thực tại, trở về với chính con người của mình. Mình muốn gì? Muốn mình sẽ là ai? Mình đang tìm ai? Khi đã ý thức được mục đích cuộc đời mình, các môn đệ thưa với Chúa: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Rõ ràng, các ông nhận thức rõ ước muốn của mình là muốn tìm Đức Giêsu, muốn tìm để theo Đấng nhân danh Chúa mà đến. Thiên Chúa luôn khởi sự nơi chúng ta lời mời gọi theo Con của Ngài. Tuy nhiên, điều quan trọng rằng chúng ta nhận thức rõ ước muốn của chúng ta là gì, lòng chúng ta hướng về đâu. Câu đáp trả tiếng mời gọi của Thiên Chúa là một câu đáp trả với đầy đủ ý thức của chúng ta. Chúng ta không thể nói với Chúa: "Chúa ơi, sở dĩ con theo Ngài là vì cha mẹ con muốn con làm như vậy." Chúng ta cũng không thể trả lời với Chúa rằng: "Chúa ơi, con theo đạo của Chúa là vì con muốn lấy vợ. Nếu con không theo đạo, thì con không cưới được vợ." Câu trả lời như thế là một câu trả lời thiếu trách nhiệm. Lạy Chúa, xin soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con nhận thức được lời mời gọi đến từ Ngài dành cho cuộc đời chúng con, và giúp chúng con có một cuộc sống đáp lại tình thương của Ngài một cách ý thức.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, có một bạn thính giả đọc trên Internet về vụ Đức Giáo Hoàng Biển Đức IX hồi thế kỷ 11 lên ngôi Giáo Hoàng lúc mới có 12 tuổi, cai trị giáo hội từ năm 1032 đến 1044. Vị này sau đó phải thoái vị rồi được bầu làm Giáo Hoàng hai lần kế tiếp, một lần vào ngày 10 tháng 4 năm 1045 nhưng bị buộc phải từ chức chỉ sau 20 ngày. Lần thứ ba được bầu lên ngày 8 tháng 11 năm 1047. Thính giả đó thắc mắc, tại sao lại có những chuyện lộn xộn như vậy trong giáo hội? Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời.
Những sự kiện trên đây thuộc vào những thế kỷ gọi là đen tối nhất trong lịch sử giáo hội kể từ giữa thế kỷ thứ 9 trở đi, do sự xen mình và thống trị của các quyền lực trần thế trên giáo hội. Thực vậy, sự tan rã của đế quốc La Mã đã có những hậu quả tiêu cực đối với sự độc lập của tòa thánh. Đế quốc bị phân chia thành nhiều nước do các lãnh chúa cai quản, và ngay từ tiền bán thế kỷ thứ 9, chế độ phong kiến này đã là một đe dọa lớn cho sự độc lập của giáo hội. Trước tiên vì các lãnh chúa phong kiến ấy tìm cách thủ đắc cho mình các cơ cấu của giáo hội với những tài sản riêng, tiếp đến là sự cạnh tranh giữa các giới quý tộc Roma. Những người quý tộc này dần dần có thói quen coi ngôi giáo hoàng như là giáo hội riêng hoặc là nhà thờ riêng của mình. Giới lãnh chúa và quý tộc ấy ngày càng chiếm các tòa giám mục và đan viện, đặt người của mình vào đó. Hiện tượng này cũng đi song song với tình trạng các giới quý tộc Roma tìm cách áp đặt ảnh hưởng và sự kiểm soát của họ trên ngai tòa thánh Phêrô, đưa người của họ lên ngai giáo hoàng. Những kẻ đầu tiên dấn thân trong đường lối đó là các quận công miền Spoleto ở miền trung Italia từ năm 891. Họ thao túng trên các giáo hoàng, sau đó đến lượt gia tộc Teofilato thuộc giới quý tộc Roma. Con gái của ông này là Marozia đã cho ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan 10, rồi dần dần áp đặt các giáo hoàng kế tiếp như Leo 6 và Stefano 7, và đã đưa con của bà lên làm giáo hoàng là Gioan 11. Hiện tượng con ông cháu cha lan tràn. Năm 1064, vua Enrico III của nước Đức đã lần lượt hạ bệ ba giáo hoàng là Silvestro III, Gregorio VI và Biển Đức IX, rồi cho bầu giáo hoàng mới là Clemente II.
Thưa cha, Chúa hứa ở với giáo hội cho đến tận thế. Thế thì tại sao Ngài lại để cho giáo hội lâm vào tình trạng như vậy ạ?
Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã ví nước trời giống như thửa ruộng, được chủ gieo những hạt giống tốt, nhưng ban đêm kẻ thù đến gieo cỏ lùng và cỏ dại vào. Những người thợ xin chủ ruộng cho đi nhổ cỏ dại, nhưng chủ không cho, sợ rằng người ta sẽ nhổ luôn cả lúa tốt. Phải đợi đến mùa gặt để thu vén, phân chia lúa tốt và cỏ lùng rõ ràng. Vì thế, cho đến tận thế, trong giáo hội vừa có những người tốt lành, vừa có những người gian ác, tội lỗi. Và cũng phải ghi nhận rằng, chính trong tình trạng rối beng và sa đọa của giáo hội, trong những thế kỷ đen tối từ cuối thế kỷ thứ 9 trở đi đến thế kỷ 13, đã nảy sinh những mầm mống cải tổ với Hoàng đế Enrico II, Đức Giáo Hoàng Biển Đức VIII, Thánh Pia Damiano và Viện Phụ Odilone của Đan Viện Cluny. Tòa Thánh dần dần được giải thoát khỏi sự thống trị của các vua chúa. Chẳng hạn Thánh Pia Damiano sống vào thế kỷ 11 đã quyết liệt tố giác tình trạng sa đọa bấy giờ trong các đan viện và nơi hàng giáo sĩ, nhất là do tình trạng chính quyền đời ban cấp các chức vụ trong giáo hội. Nhiều giám mục và viện phụ cư xử như những vị thống đốc, các vị quan trên dân chúng hơn là các vị mục tử chăm sóc linh hồn, và nhiều khi đời sống luân lý của họ rất là thiếu sót. Thánh Pia Damiano rất yêu mến đời sống chiêm niệm, nhưng vì muốn dấn thân cải tổ giáo hội, nên Ngài chấp nhận được bổ nhiệm làm hồng y giám mục Ostia năm 1057 và cộng tác với các vị giáo hoàng trong vòng 10 năm vào công trình này, và sau đó Ngài đã rút lui trở lại đời sống đan tu. Tóm lại, lịch sử cho thấy, không phải chức vị giáo hoàng đã gây ra tình trạng xáo trộn ấy, nhưng đúng hơn, chính chức vị giáo hoàng là nạn nhân. Cũng cần nói thêm rằng, cả trong những thế kỷ đen tối như thế, cũng như các giai đoạn khác trong lịch sử, giáo hội không bao giờ coi những hành lối cư xử tháo thứ ấy như gương mẫu của cuộc sống Kitô, và không hề công bố văn kiện chính thức nào làm thương tổn đến đức tin của giáo hội. Sự thánh thiện của giáo hội cũng không hề thiếu trong các tín hữu bình thường, những tín hữu vô danh. Thời kỳ đau buồn như thế đối với chức vị giáo hoàng đã có nhiều vị thánh, và ta cũng thấy nảy sinh nhiều dòng tu có ảnh hưởng lớn đến tương lai của giáo hội, như các dòng hành khất, dòng thánh Francisco, dòng thánh Đa Minh vân vân. Các dòng ấy đã đặt nền tảng để thực hiện một sự thay đổi các vị giáo hoàng không thích hợp với việc thông truyền kho tàng đức tin, nhưng mà không bao giờ phản đối quyền bính của các thủ lãnh hợp pháp của giáo hội.
Như thế, các tín hữu phải có thái độ thế nào đứng trước những yếu đuối và gương xấu trong giáo hội, thưa cha?
Những yếu đuối và gương xấu, hay tổng quát hơn là tội lỗi nói chung, là điều vẫn luôn xảy ra trong xã hội loài người, kể cả giáo hội. Trong 12 tông đồ đầu tiên cũng đã có Giuđa phản bội bán Chúa và Phêrô chối thầy 3 lần. Và Thánh Phaolô cũng cảnh giác tất cả mọi người, những ai đang đứng hãy coi chừng kẻo ngã. Giáo hội chắc chắn là bị thương tổn mỗi khi có xì căng đan như vậy. Nhưng kinh nghiệm và lịch sử cho thấy giáo hội sẽ tiếp tục sống mạnh dưới sự hướng dẫn của Chúa. Giáo hội giống như thân cây đẹp đẽ, nhưng trên đó người qua đường ngu xuẩn đã ghi dấu tích của họ và các dấu tích ấy không đẹp đẽ gì. Những hàng chữ khắc, những vết dao đẽo cũng như những vết dìu bổ, bụi bặm và rác rưởi đã làm hoen ố thân cây và vùng xung quanh, rêu phong và loài tầm gửi sinh gánh nặng cho nó. Nhưng dưới tấm vỏ đã hư hỏng, nhựa cây vẫn chảy mạnh, cây cổ thụ giáo hội nhiều khi cũng bị làm cho không còn hình tượng nữa. Mỗi thời đại để lại vết tích, não trạng, các niềm vui, vẻ xấu xa, các sự yếu đuối, các thảm kịch của mình trong giáo hội.
Đức Thánh Cha Biển Đức Đương Kim có thái độ thế nào về những xì căng đan, những gương mù, gương xấu xảy ra trong giáo hội, nhất là những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên mà báo chí nói đến rất nhiều trong những năm gần đây, thưa cha?
Tôi nhớ là cách đây 4 năm vào chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến viếng thăm Đại chủng viện Giáo phận Roma lần thứ hai, nhân lễ kính Đức Mẹ tín thác bổn mạng của chủng viện. Trong cuộc nói chuyện với các chủng sinh, có một thầy hỏi ngài: "Kính thưa Đức Thánh Cha, khi viết bài suy niệm cho buổi đi làm thánh giá năm 2005, Đức Thánh Cha đã nói về những điều nhơ bẩn cả trong giáo hội. Vậy làm sao chúng con đối phó với những vấn đề này một cách thanh thản hơn trong tinh thần trách nhiệm tối đa?" Đức Thánh Cha đáp: "Ngay từ đầu Chúa đã biết rằng trong giáo hội cũng có tội lỗi. Và chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận điều đó, nhìn nhận tội lỗi, không những nơi người khác, nơi các cơ cấu, các đấng bậc cao trọng trong hàng giáo phẩm, nhưng cả nơi chúng ta, để biết khiêm tốn hơn, học biết rằng trước mặt Chúa, điều đáng kể không phải là địa vị trong giáo hội, nhưng là biết ở trong tình yêu của Chúa và làm cho tình yêu của Chúa chiếu sáng rạng ngời." Về những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục thì Đức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng. Lần mới nhất là vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, trong buổi tiếp kiến các hồng y và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói áo của giáo hội bị xé rách vì lỗi của các linh mục. Như thánh nữ Hildegard đã thấy và diễn tả, chúng ta cũng thấy điều đó trong năm nay, chúng ta phải đón nhận sự tủi nhục này như một lời nhắn nhủ về sự thật và là một người kêu gọi hãy canh tân. Chỉ có sự thật mới cứu thoát. Chúng ta phải tự hỏi xem có thể làm gì để sửa chữa tối đa những bất công như vậy. Chúng ta phải tự hỏi đâu là điều sai lầm trong việc rao giảng của chúng ta, trong toàn thể cách thức của chúng ta hình thành con người Kitô. Đến độ điều ấy, những vụ lạm dụng có thể xảy ra. Chúng ta phải có khả năng làm việc thống hối, chúng ta phải cố gắng làm tất cả những gì có thể trong việc đào tạo lên chức linh mục để những điều lạm dụng, những điều ấy không thể xảy ra nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Sự can thiệp của giáo quyền vào việc thăng tiến tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ thời giáo hội khai sinh, Kitô hữu đã tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vì được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế nên đã được giữ gìn không nhiễm tội tổ tông như con cái loài người. Nền thần học giáo phụ đã dọn đất cho tín điều vô nhiễm nguyên tội khi gọi Đức Maria là thánh hay hòm bia gỗ không bị hư nát hoặc là đấng không tỷ ố, vô nhiễm, vô tội, vẹn toàn. Cung thánh không thể chê trách được, đền thờ Thiên Chúa thánh hóa, thiên đàng xanh tươi và không hư hoại. toàn mỹ, trong trắng và không vết nhơ. Sinh ra như các thiên thần Kerubim, đấng được làm bằng đất sét tinh tuyền và vô nhiễm, vân vân. Các thần học gia lớn thời Trung Cổ thì cho rằng Đức Maria được thanh tẩy khỏi tội tổ tông hay được tái sinh hoặc được cứu rỗi trước nhờ công nghiệp của Chúa Kitô. Thần học gia đầu tiên của sự vô nhiễm nguyên tội là Eadmero, qua đời khoảng năm 1134. Trong khảo luận về việc vô nhiễm nguyên tội của Đức Thánh Maria, ông không chỉ bênh vực trực giác của Kitô hữu tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, mà còn chứng minh cho thấy khả thể của sự kiện này bằng cách phân biệt giữa việc thụ thai tích cực trong tội lỗi và việc thụ thai tiêu cực không tội lỗi. Qua thí dụ nổi tiếng, hạt rẻ ra khỏi vỏ đầy gai nhọn mà không bị hư hại. Ông đưa ra câu hỏi như sau: lẽ nào Thiên Chúa đã lại không thể cho một thân xác con người khỏi bị gai nhọn chích, ngay cả khi nó đã được thụ thai giữa các gai chích của tội lỗi hay sao? Rõ ràng là Ngài đã có thể và đã muốn. Vậy nếu Ngài đã muốn, thì Ngài đã làm. Ngoài ra, thần học gia Eadmero còn đưa ra lý lẽ thích hợp dựa trên sự kết hiệp của Đức Maria với con mình trong tư cách là mẹ, cũng như dựa trên sự hòa hợp hiện hữu giữa điều kiện vinh quang của Đức Trinh Nữ và việc bước vào trần gian của người, chắc chắn là không kém hoàn hảo hơn điều kiện của các thiên thần. Và sau cùng, dựa trên mục đích cứu độ của Đấng là người đặc biệt làm nguôi lòng của toàn thế giới.
Mặc dù có ý niệm về ơn cứu rỗi được ban trước như quan niệm của Thánh Anselmo, thần học Eadmero đã không đạt tới ý niệm ơn cứu rỗi giữ gìn trước. Ý niệm này sẽ được một vài thần học gia thuộc thế kỷ 13 đề ra theo chứng tá của Thánh Bonaventura và thần học gia Olivi, nhưng cả hai vị đều khước từ chấp nhận nó. Ý niệm được giữ gìn trước này sẽ được tu sĩ Giovanni Del Scotto, dòng Francisco, chấp nhận. Del Scotto trình bày lập trường của mình liên quan tới sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria một cách loanh quanh để khỏi bị tố cáo là lạc giáo. Nếu tại Đại học Oxford, tu sĩ cho rằng việc Đức Maria được thụ thai vô nhiễm nguyên tội là điều có lẽ thật, thì tại Paris, ông chỉ nói là điều có thể. Mặc dầu vậy, công của Del Scotto là điều không thể chối cãi, bởi vì tu sĩ không chỉ tháo gỡ vấn đề thần học khỏi các điều kiện văn hóa liên quan tới việc sinh ra bằng cách đặt để con người như chủ thể của lỗi lầm hay của sự thánh thiện, mà còn soạn thảo ra một cách vĩnh viễn ý niệm cứu rỗi phòng ngừa nữa. Lý luận của Scotto dựa trên sự kiện việc thụ thai vô nhiễm không phải là một luật trừ cho sự cứu độ của Chúa Kitô, nhưng là một trường hợp của một hoạt động cứu rỗi hữu hiệu hơn của cùng một vị trung gian. Del Scotto lý luận như sau: như là đấng trung gian hết sức hoàn thiện, Chúa Kitô thực hiện mức độ cao cả hoàn thiện nhất có thể cho một người mà Ngài làm trung gian cho. Và Ngài đã không làm trung gian ở mức độ tuyệt vời cho ai khác hơn là Đức Maria. Nhưng điều này chắc hẳn đã không thể xảy ra nếu Ngài đã không giữ gìn mẹ khỏi tội tổ tông. Sự can thiệp của Del Scotto đã có tính cách định đoạt trong việc phát triển tín lý vô nhiễm nguyên tội, từ nay trở đi được các tu sĩ Francisco bênh vực và từ từ sẽ trở thành của chung của các thần học gia. Như chúng ta đã nói, các đại học chấp nhận việc vô nhiễm nguyên tội và theo gương Đại học Sorbonne tại Paris năm 1496, các thần học gia dấn thân thề sống chết bảo vệ niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội. Giữa các thần học gia đa minh có truyền thống trung thành với Thánh Thomas Tiến sĩ, có vài vị bênh vực đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria, điển hình như Catarino, Campanella, Pepe và Spada. Và sau cùng, cũng nên nhớ tới ảnh hưởng của các học giả nghiên cứu sự vô nhiễm nguyên tội như các tu sĩ Peroni và Passalia dòng tên. Trong các thế kỷ 17-19, các tu sĩ dòng tên đã viết 300 tác phẩm về đề tài này.
Khi nghiên cứu giáo huấn của các giáo hoàng liên quan tới đề tài này, linh mục học giả René Laurentin chứng minh cho thấy thái độ thường hằng của các vị là đã không bao giờ nói lên ý kiến của mình trong khi thi hành huấn quyền. Các hoạt động của các vị đã chỉ có tính cách điều hợp, thăng tiến, giúp cho niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria chín mùi được minh giải và quyết định. Trong số các giáo hoàng đã có các sinh hoạt loại này, trước hết phải kể tên Đức Sisto IV, là người đã bắt đầu các loạt can thiệp bênh vực sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Nhưng ngài đã ra hai tự sắc, Cum Preexcelsa năm 1477 và Grave Nimis năm 1482, cấm hai phe phò và chống tố cáo nhau là lạc giáo. Trái lại, trên bình diện phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Sisto IV chính thức đưa lễ kính việc thụ thai Đức Maria vào giáo phận Roma và chấp nhận công thức mới được sáng tác bởi Leonardo di Nogarole và Bernardino di Busto, trong đó đặc quyền của Đức Maria được diễn tả một cách rõ ràng. Các tiến triển cuối cùng trong đường hướng này đã do Công đồng Trung Trento thành toàn. Tuy không đưa ra định nghĩa tín lý về việc Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Công đồng Trento đã không bao gồm Đức Maria vào trong tội tổ tông. Trong tự sắc Solicitudo công bố năm 1661, Đức Giáo hoàng Alessandro VII tuyên bố chấp nhận sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và cấm tấn kích điều này dưới mọi hình thức. Cả Đức Giáo hoàng Clemente XI cũng góp phần đáng kể vào niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria bằng cách truyền cử hành lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm trong toàn giáo hội năm 1708. Sau khi các tranh luận giữa hai phe phò và chống lắng dịu, Đức Giáo hoàng Pio IX duyệt xét lại vấn đề Đức Mẹ vô nhiễm để đưa ra quyết định vĩnh viễn. Năm 1848, Đức Pio IX cho thành lập một ủy ban thần học gia và một ủy ban hồng y để minh giải các từ, xem xét lại vấn đề và kiểm thực khả thể, đưa ra định nghĩa tín điều và góp ý kiến cho việc xúc tiến điều này.
Không phải tất cả mọi người đều đồng ý với việc định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tuy cho rằng niềm tin vào việc Đức Mẹ vô nhiễm thai là một điều chắc chắn trên bình diện luân lý, cả thần học gia Rosmini cũng can ngăn việc định nghĩa và đề nghị Đức Pio IX tham khảo ý kiến các giám mục trên thế giới qua một thông điệp. Năm 1849, Đức Giáo hoàng Pio IX đã công bố thông điệp Ubi Primum để xin ý kiến hàng giám mục trên toàn thế giới. Kết quả là đa số các giám mục, 546 trên 603 vị, đều tán thành tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Điều này khích lệ Đức Pio IX soạn thảo tự sắc công bố tín điều. Bản thảo tự sắc đã được sửa đi sửa lại tới 8 lần. Từ chỗ nhấn mạnh trên việc chứng minh lịch sử thần học, tự sắc di chuyển sang chỗ nêu bật niềm tin hiện tại và truyền thống sống động của giáo hội, dạy dỗ và phân định. Sau cùng, ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều, kết thúc cuộc tranh luận kéo dài giữa các nhà thần học. Tự sắc Ineffabilis Deus có viết như sau. Chúng tôi tuyên bố, đọc lên và định nghĩa rằng, giáo lý cho rằng Đức Trinh Nữ Maria rất có phúc ngay trong lúc đầu tiên của việc thụ thai, do ơn thánh riêng biệt và đặc ân của Thiên Chúa Toàn Năng và vì các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại, đã được giữ gìn vô nhiễm mọi vết nhơ của tội tổ tông là do Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được tất cả mọi tín hữu tin một cách mạnh mẽ và liên lỉ. Công thức này đòi buộc phải được giải thích để nhận ra ý nghĩa đích thật của nó. Đó là điều đã được các nhà bình luận làm dựa trên bối cảnh chuẩn bị của tự sắc. Người ta ghi nhận rằng chủ thể của việc thụ thai vô nhiễm không phải là linh hồn Đức Maria như trong tự sắc Solicitudo của Đức Giáo hoàng Alessandro VII, mà là con người của Đức Maria. Định nghĩa tín lý được soạn thảo trong hình thái tiêu cực. Nó không trực tiếp liên quan tới sự thánh thiện của Đức Maria, cũng như việc giữ gìn cho khỏi dục vọng, nhưng chỉ liên quan tới việc được giữ gìn cho không nhiễm tội tổ tông. vì đây là việc cần thiết không nhiễm tội, nên từ đặc quyền không được hiểu như là khỏi phải tuân giữ một luật lệ. Nó cũng không được định nghĩa như là một đặc quyền duy nhất và độc quyền, vì tính từ riêng biệt duy trì một ý nghĩa mơ hồ hơn. Cũng thế, tự sắc giả thiết mà không định nghĩa rằng Đức Maria đã được cứu chuộc bởi Chúa Kitô, mà chỉ hạn chế khẳng định sự tùy thuộc nòng cốt nơi con của người thôi. Sau thông điệp Ad Diem Illum của Đức Giáo Hoàng Pio X công bố năm 1904, thông điệp Fulgens Corona của Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố năm 1953 sẽ xác định các điểm đã không được Đức Giáo Hoàng Pio IX định nghĩa liên quan tới đặc ân duy nhất vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và ơn cứu chuộc do Chúa Kitô ban cho mẹ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Luân Đôn, hôm qua Bộ Giáo lý Đức Tin đã thành lập giáo hạt tòng nhân đầu tiên tại Anh Quốc để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo, và Đức Thánh Cha bổ nhiệm linh mục Kate Newton làm vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt này. Brasilia, các giám mục Brazil đang phát động chiến dịch cứu trợ các nạn nhân bị trận lụt nặng nề làm cho hơn 540 người bị thiệt mạng. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 6 vị lãnh đạo Kitô Phần Lan gồm Tin lành chính thống và Công giáo về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ thánh Enrico bổn mạng Phần Lan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.